Nam mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa quý thầy cô, hôm nay là ngày 31 tháng 7 năm 2012. Chúng ta đi vô cái bài thứ 6 của Kinh Di Giáo mà vẫn chưa xong. Hôm qua mình đi lang thang chia sẻ mấy phần ở trong cái bài này. Hôm nay mình đọc cái văn bản rồi mình giải thích để cho các vị thấy cái ý tổng quát của bài kinh này, rồi chúng ta đi vô chia sẻ rộng hơn trong cái nội dung của bài kinh này. Cái chủ đề mà những vị dịch sư họ in ra, tức là giải đãi thùy manh khổ. Ở đây dịch là khổ về biếng nhác ngủ nghỉ. Kỳ thực là trong Đại Tạng thì cái chủ đề này nó không có, do vì các thầy phân bố thành từng bài, rồi tùy theo nội dung của từng bài các thầy đặt những cái tên. Và do vậy cho nên cái chủ đề giải đãi thùy manh khổ, thùy miên khổ này do các vị hòa thượng trong quá khứ các ngài đặt thôi. Và với chúng ta thì chúng ta làm mới nó lại bằng cách là mình cho cái chủ đề của bài này cái tên là việc chính ta phải làm. Nhữ đẳng tỳ kheo trú tắc cần tâm tu tập thiện pháp. Này các thầy tỳ kheo, ban ngày thì hãy chuyên cần tu tập các pháp lành vô linh thất thời, và đừng để cho nó phí uổng, đừng để cho ngày tháng trôi qua phí phạm. Sơ dạ hậu dạ diệt vật hữu phế, tức là đầu đêm và cuối đêm đừng có bỏ luống, đừng có bỏ trôi. Trung dạ tụng kinh dĩ tự tiêu tức, vô dĩ thì manh nhân duyên linh nhất sanh không quá vô sở đắc giả. Đó là một đoạn đầu. Giữa đêm tụng kinh để cho tiêu trừ tội nghiệp, chứ tiêu tức có nghĩa là tiêu mòn hết những nghiệp tội. Vô dĩ thùy manh nhân duyên linh nhất sanh không quá vô sở đắc giả. Đừng có để cho cái chuyện ngủ nghỉ, cái nhân duyên ngủ nghỉ nó khiến cho một đời trôi xuông không có lợi ích chi. Thì ngay đoạn đầu quý vị thấy cái ý đầu tiên Đức Thế Tôn dặn là chúng ta nên cẩn trọng sử dụng thì giờ, đừng để cho nó phí phạm. Đừng vì cái nhân duyên lười nhác là một, đó là nói chuyện ban ngày. Thế rồi ban đêm là đừng vì cái nhân duyên ngủ nghỉ nhiều mà để cho một đời trôi qua. Rồi xem chừng như chỉ cần đoạn này thôi thì chúng ta có thì giờ để nghỉ ngơi không? Rất ít. Và đa phần ngày xưa chư tỳ kheo tu tập, thưa các vị, thì giờ ban đêm đó là thì giờ riêng của chính họ để tu tập. Và các vị sư quá khứ không nói làm gì. Các vị sư hiện tại, ví dụ như cái truyền thống của Thái Lan, hay của Miến Điện, hay của Tích Lan, thì mình hình dung là các vị sư thiền tập ở trong rừng ban đêm thì các ngài thường ngủ ngồi thôi. Chưa nói chi đến cái truyền thống của các sư trong Nguyên Thủy của Thái Lan hay Miến Điện. Truyền thống thiền của ngài Tuyên Hóa thôi thì đa phần các sư đều ngủ ngồi cả, xếp kiết già ngủ ngồi. Và ban đêm hầu như là họ chỉ ngồi chứ họ không có nằm. Và khi buồn ngủ quá họ gật đầu thì nó bắt đầu tỉnh lại, bắt đầu thiền tập lại. Đó là những cái truyền thống tu cận đại mà chúng ta biết, bây giờ nó vẫn còn. Miền Bắc Thái, thưa các vị, là các sư an trú trong rừng thì thường thường ban đêm các ngài ngủ rất ít. Những lúc thật là buồn ngủ, mùi mẫn thì mới ngủ thôi. Và mình đối chiếu lại với đời sống của Già Lam. Hiện tại mình đang sống thì thưa các vị, chừng như thì giờ của mình bỏ trôi và nó nhàn nhã hơn nhiều. Thời quá khứ Thế Tôn tại tiền thì ban đêm chư Tăng cũng dành cái thì giờ để thiền tọa công phu rất là nhiều. Và dường như cái giấc ngủ ít hơn chúng ta, chứ không giống như chúng ta bây giờ. Chúng ta bây giờ thì cứ nghĩ rằng phải ngủ 8 tiếng đồng hồ mới đủ sức khỏe. Và kỳ thực khi thiền tập công phu, tâm có một chút an tĩnh rồi thì giấc ngủ nó không cần nhiều như vậy. Cái sự nghỉ ngơi, cái sự thư giãn trong thiền tập nó làm hồi phục năng lực của thân tâm, có khi nó giàu có hơn cả một giấc ngủ rất là nhiều. Giấc ngủ thì đành rằng nó có làm cho hệ thần kinh chúng ta khỏe đi, thế nhưng mà nó lại chìm trong mê mờ, không có tỉnh sáng. Trong khi đó thì thiền tập nó vừa an nghỉ, làm cho năng lượng của thân tâm hồi phục, mà nó lại làm cho cái năng lực tỉnh sáng của tâm nó không bị gián đoạn. Sở dĩ công phu hành trì của mình mà nó không có tiến bộ được là do vì qua một đêm, cái công phu hành trì của mình một ngày nó bị cái giấc ngủ che mờ, cho nên nó gián đoạn. Mình dùng cái ví dụ này các vị thấy rất rõ. Ví dụ như đối với nhà thôi miên á, họ luyện tập để có thể dùng đôi mắt để sai khiến người ta, thì các vị hình dung là họ phải trợn mắt, họ không có nheo, không có nhắm mắt. Tại vì mình chớp mắt là nó bị cắt mạch cái dòng năng lực phóng ra từ mắt rồi, cho nên không thể dùng nó để thôi miên người ta được. Nhà thôi miên họ chỉ cần nhìn nhà mình, họ bắt mình chìm liễm trong giấc ngủ và nhớ lại những năm tháng xa xưa, có khi vài chục năm, thì cái sức mạnh của họ phóng ra từ đôi mắt, nó bắt buộc là phải luôn liên tục, mắt của họ như rực lửa vậy. Và cái tập đầu tiên đó là họ không được chớp mắt, tại vì khi chớp mắt thì cái nguồn, cái năng lực phóng chiếu để thôi miên người ta nó bị cắt liền. Đó là một cái chớp mắt nhỏ thôi thì nó làm cho cái mạch tâm thức bị ngắt quãng. Thì từ cái điều này mình hình dung lại, thưa các vị, là nếu cái công phu tu của mình mà nó hãy còn rất là yếu ớt, mà mình cứ chìm sâu trong giấc ngủ một đêm vậy, nó mê mệt chừng 8 tiếng đồng hồ hay là ít hơn chút, thì mình hình dung là công phu của mình nó không thể tiến bộ được là như vậy. Thế cho nên người xưa thời Thế Tôn Đại Tiền, các thầy không ăn chiều để có một cái lý do. Điều thứ nhất là không mất thì giờ để nấu nướng. Mình hình dung coi là những cái trung tâm tu học của mình một ngày nấu 3 lần, cực chứ ha. Cực người nấu, cực người ăn nữa, cực người rửa chén nữa, hết thì giờ. Đó là cái thiệt hại thứ nhất. Thiệt hại thứ hai đó là buổi chiều mà chúng ta ăn một bụng no đầy thì cái chuyện gì phát sinh? Chuyện gì phát sinh? Buồn ngủ. Lên ngồi thiền thì cứ gật đầu khen Phật, Thế Tôn hôm nay dễ thương ghê, cứ gật tới gật lui thôi, không có cách gì tỉnh táo được. Đó là điều thứ nhất để chúng ta nhận biết rằng công phu người xưa nó không giống như mình, nó liên tục như vậy, cho nên trong một đời tu cái kết quả nó đến hiện tiền thôi. Còn mình có khi một đời tu nó không đi đến đâu cả. Cái nghiệp mỏng mỏng thì nó còn rơi rụng chút chút, mà cái nghiệp thâm căn cố đế, tức là nghiệp sâu từ trong tâm thức thì đừng hòng. Chút buồn, chút giận của cuộc sống đời thường bỏ được, nhưng mà những tập khí sâu thì bỏ không được. Do vậy cho nên càng tu càng thấy Phật càng xa, càng thấy chừng như là mình không có phần gì đối với gia tài pháp bảo của Đức Thế Tôn cả. Đó là đoạn thứ nhất. Cho nên cái nhân duyên ngủ nghỉ nó làm trở ngại cái tiến trình chứng nghiệm được an lạc giải thoát vô cùng. Phiền não của mình, thưa các vị, nó có gốc rễ rất là sâu trong tâm thức. Thế cho nên các vị mà đối xử với nó phất phơ thì không cách nào bứng được hết. Và đoạn thứ hai, đương niệm vô thường chi quả, thiêu chư thế gian, tảo cầu tự độ, vật thùy manh giả. Hãy nghĩ đến cái lửa vô thường nó đốt tất cả mọi thứ trên nhân gian này. Thiêu chư thế gian nghĩa là nó đốt hết mọi thứ trong nhân gian này. Hãy nỗ lực tu tập để cầu tự mình độ thoát. Và thưa các vị, đi vào cái tầng ngữ nghĩa mà nói thì vô thường đó là trạng thái hủy diệt mọi thứ trên hành tinh này, lớn như thiên hà, hẹp hơn trong hệ mặt trời chúng ta, hẹp hơn nữa nơi hành tinh này, hẹp hơn nữa là những loài sinh vật lao xao trên mặt địa cầu này, rồi hẹp hơn nữa trong phạm vi nhỏ bé hơn nữa là trong tự thân các vị. Cái chất vô thường là cái gì? Nó rất là tự hữu. Mà nếu mình không nhận diện được điều này thì không có cách gì mình nỗ lực, không có cách gì dựng được bồ đề tâm của mình lên cả. Mình thấy chừng như đời sống mình rất dài, thấy dường như mặt đại địa này rất bình ổn. Đâu biết rằng chỉ cần lệch một chút thôi, tức là mặt đất cái lòng biển nó chỉ cần sụp một chút thôi, thế thì nó gây nên cái trận sóng thần, nó nhận chìm cả một thành phố của Nhật Bản, chết hàng chục nghìn người. Và có những cơn địa chấn trên đất liền, nó đi ngang qua thành phố rồi chết vài trăm nghìn người. Năm 1979, 78, 79 gì tôi nhớ không có kỹ. Cái trận động đất nó xảy ra vào lúc 1 giờ khuya đi ngang qua thành phố Đường Sơn ở Trung Hoa. Và mình hình dung là giữa lúc 1 giờ khuya thì không có ai có thể, không ai có thể chạy thoát được cái tình trạng động đất vậy cả. Mà cái trận động đất gọi là đại địa động, đại địa chấn, đại địa động thì tiếng Tàu nó dùng đó. Người ta đang chìm trong giấc ngủ cho nên trận động đất nó xảy ra, nó giết 60-70 nghìn con người ta. Dường như cái số lượng người chết nó còn nhiều hơn cái trận tsunami xảy ra ở gần bờ biển Indo nữa. Và cái điều kỳ lạ là người ta tổng kết trong quá khứ cho tới hôm nay tất cả những cái trận động đất và sóng thần xảy ra. Dường như loài động vật như thú rừng, như rắn, như hươu nai vân vân, chừng như không có con nào chết bao nhiêu. Dường như không có chết nữa chứ không có chết bao nhiêu cả. Giống như cái trận tsunami vừa rồi, chỉ có con người chết thôi. Chừng như cái mức độ nhạy cảm của loài động vật nó rất là bé nhạy, cho nên khi vừa đất trời sắp chuyển động thì nó đã tránh trước rồi. Chỉ có con người mình không có nhạy cảm để nhận ra điều này. Và trong đất trời này mọi hiện tượng thiên nhiên nó sắp xảy ra, nó đều có cái sự báo động trước 5 ngày, 3 ngày, chứ không phải là đột nhiên nó xảy ra. Dù rằng cái trận địa chấn nó xảy ra cũng thế. Có một hôm mình đi tổ chức khóa tu ở trên Las Vegas đó. Ở đây tôi không biết các vị có đi lên đó chưa. Nơi đó người ta bày ra rất là nhiều trò chơi, và dọc hai bên con đường thôi thì có một cái live show nó tạo cái cảnh núi lửa phun. Thưa các vị, nó làm như thật, tức là dường như mặt đất cũng rung rung chút chút, rồi nào thú rừng, nào loài cọp, nào sư tử, nào ếch nhái thì nó cùng đồng thời nó kêu lên in ỏi cả một vùng núi. Thế rồi sau đó thì từng bựng lửa từ dưới lòng đất nó nổi lên, rồi nó sụp xuống, rồi nó nổi lên, rồi cuối cùng thì bắt đầu núi lửa nó phun. Lửa nó chảy từ trên đỉnh đồi, chảy xuống, chảy sáng cả một vùng nước hồ. Và cái điều mình nói đây đó là nó làm y với thiên nhiên, tức là cái hiện tượng của đất trời rung chuyển, của thú rừng gầm gừ vân vân, nó đều có mặt. Từ đó là chúng ta trở lại. Cái khả năng cảm nhận của loài động vật nó rất bén nhạy, nó cảm nhận được những cái hiện tượng vô thường của đất trời. Nhưng mà con người chừng như là rất lì, không có cảm nhận được cái hiện tượng vô thường của đất trời. Và chưa hề có một sự việc gì xảy ra giữa trần đời này mà không có cái điềm báo trước cả. Mình ví dụ, cơ thể mình nó sửa soạn bệnh, nó có một cái điềm triệu báo trước. Rồi gia đình mình, người thân mình sửa soạn có điều gì bất trắc, nó cũng có cái điềm triệu nó đến với các vị. Rồi tuổi thọ các vị sắp chấm hết, nó cũng có một cái điềm triệu báo trước, tối thiểu là 5 đến 6 năm. Chứ không phải là tự nhiên nó xảy ra. Thế mà chừng như mình kẹt cứng trong cái cố chấp về đời sống của mình, cho nên mình không có cảm nhận được tự thân mình, không cảm nhận được những cái hiện tượng nó xảy ra, nó báo cho biết cái điềm triệu về vô thường. Thế rồi với người tu thì thưa các vị, cái điều nhận diện nó phải sâu xa hơn và tinh tế hơn, nhận diện về vô thường. Các vị nhận diện được vô thường trong từng hơi thở của các vị. Và nếu mình nhận diện được điều này thì chắc chắn là mình sẽ kinh sợ cái con đường nổi chìm trong phiền não, và không có một giây phút nào rảnh rang để mình nổi trôi, để mình buông mình theo phiền não cả. Cho nên đoạn thứ hai là đương niệm vô thường chi quả thiêu chư thế gian, tảo cầu tự độ vật thùy manh giả. Hãy nhớ rằng cái vô thường nó thiêu đốt cả thế gian, thiêu đốt đời sống anh. Và vô thường nó có mặt trong từng hơi thở của ta, từng trong tâm niệm vui buồn của ta. Mình đủ kinh sợ nó thì mình mong vượt thoát nó. Bằng chưa có kinh sợ, bằng chưa giác ngộ được điều này, thưa các vị, cái đường tu của mình nó còn rất là xa. Thế rồi mình nhìn lại cuộc đời Đức Phật cũng thế. Là một ông hoàng trong cái điều kiện vinh sang tột bậc, hưởng thụ dục lạc cao vời vợi so với đời sống của nhân thế hiện tiền. Thế nhưng mà rồi Ngài nhận diễn ra được vô thường trong lúc Ngài còn rất trẻ, trong lúc cái điều kiện hạnh phúc của Ngài nó đủ đầy, không thiếu một thứ chi cả. Và từ cái nhận vô thường ngay nơi đời sống của chính Ngài, ngay nơi người thân của Ngài, khởi Bồ Đề Tâm vô cùng dũng mãnh, rồi chứng nghiệm được sự giải thoát hiện tiền. Thế rồi trên con đường Ngài dạy Phật Pháp để người ta tu, thì các vị thấy là cái dấu ấn vô thường nó có mặt trong từng lời dạy của Đức Phật. Ví dụ như Tứ Diệu Đế thì khổ tập diệt đạo, và tất cả những bài kinh Thế Tôn dạy đều thuận thứ thuyết pháp cả, đều tuần tự dạy pháp cho người ta thực tập. Và đối với cư sĩ hay đối với các tỳ kheo tăng, Ngài cũng dạy những bài kinh đầu tiên, đó là liễu tri về vô thường. Là từ cái liễu tri vô thường, cảm nhận vô thường, người ta mới khởi phát Bồ Đề Tâm và mới có thể đủ dũng lực để đi suốt một đoạn đường tu. Đó là nội dung của đoạn này, tặng cho chúng ta cái ý niệm về cảm nhận vô thường sâu sắc, để từ đó mình không có phí phạm từng ngày đi qua trong cuộc đời mình. Chư phiền não tật thường ti ngã nhân, thầm ư quan gia an khả thùy manh bất tự kính ngộ. Bất tự kính ngộ. Các loại giặc phiền não nó thường rình rập để giết người, nó còn ghê gớm hơn cả quan gia, cả quán tặc. Đâu có thể ngủ yên, bỏ quên nó mà không có giật mình, không có kinh sợ. Phiền não độc xà thùy tại nhữ tâm, thí như hắc nguyên tại nhữ thất thùy, đương dĩ trì giới chi câu, tạo bình trừ chi, độc xà ký xuất nãi khả an manh. Tức là cái con rắn độc của phiền não, ở trong đây thì dùng cái ví dụ là con hắc xà, độc xà. Nó có tên là hắc nguyên, tức là một loại rắn giống như là loại rắn rung chuông trên nước Mỹ này, cho nó dễ hiểu. Chừng như ở đây mình không có rắn rung chuông. Độc quyển thì nghe nói tới cái tên nó thì Hà chết khiếp rồi. Tôi không biết các vị đã từng gặp rắn rung chuông chưa? Chưa gặp. Mấy lần mấy thầy cô đến độc quyển có gặp nó chưa? Có thấy diện mục của nó lần nào chưa? Có thấy sợ nó chưa? Có một lần mình đi từ ở dưới tháp Thầy Giác Thanh đi lên. Lần đó là lần duy nhất mình sợ nó, chứ còn mấy lần khác thì mình thấy nó từ xa. Lần đó mình đi trên những nấc thang đi lên đó. Và đi xuống thì không có nó. Tới chuyện đi lên thì nó đã bò gần ra tới ngoài nấc thang rồi. À, mình cũng rất là thẫn thờ, nghĩ rằng đi xuống không có ảnh thì đi lên ảnh đâu có mặt đâu mà ngán. Thế rồi cứ thong dong nhìn trời mà bước thôi. Tới chuyện bước lên cái chân mình vừa chạm vô nó thì nó mới bắt đầu nó rung lên một tràng. Và cái tiếng rung của nó khi nó phản ứng với con người sắp dậm lên nó rất là kinh khiếp. Điều thứ hai, nó rất là to, to bằng cườm tay của mình nè. Cho nên tiếng rung của nó rất là dễ sợ. Mình rút chân lại, mặt mình còn xanh. Mình nói nếu mà nó mổ mình là rồi, rồi đi luôn rồi. Rắn cực độc. Và trong đây ví dụ, thưa các vị, là nó đang ở trong tự tâm của các vị. Con độc xà hát nguyên, tức là loài rắn cực độc, nó đang ngủ ngầm trong tâm thức của các vị. Phải dùng cái móc của giới luật Phật dạy bắt nó, loại trừ nó ra khỏi nơi tâm thức các vị. Chừng nó đã được nó đã được bắt rồi, tức là các vị đã loại trừ được nó rồi, thì mới thông dong an ổn mà ngủ nghỉ thôi. Chứ còn nó vẫn còn nằm trong tâm thức các vị thì đừng bao giờ coi thường và cũng đừng bao giờ bỏ mất thì giờ công phu thiền tập. Đó là lời trong kinh văn dạy. Thế rồi ta quy chiếu về ngay nơi tự thân, nhìn thử cái gì là con độc xà hắc nguyên ở trong tâm ta. Khi nào ai chọc các vị mà các vị không giận, ai nói mà các vị cảm thấy không bị xúc phạm, phiền não không bao giờ dấy khởi, tâm các vị tràn đầy thiện niệm, thì lúc đó các vị đã bắt được con rắn độc ra khỏi tâm thức rồi. Còn chừng nào mà tâm thức ta nó còn tràn đầy phiền muộn, bất an, ai mà chọc tới ta thì ta cảm thấy bị xúc phạm rất là nặng nề, nói một lời hơi nặng một chút, dù rằng lời người ta nói rất đúng, dù rằng người ta muốn cho mình giỏi hơn, tu tập khá hơn, dùng những lời rầy rà, nhưng mà mình cảm thấy đó là cái sự xúc phạm vô cùng ghê gớm, thì biết rằng con độc xà hát nguyên vẫn còn trong tâm thức các vị. Rồi cái đoạn cuối: tàm sĩ chi phục ư chư trang nghiêm tối vi đệ nhất, tức là cái sự hổ thẹn, cái chiếc áo hổ thẹn nó là một cái loại trang sức đẹp nhất trong cuộc đời này. Tàm sĩ như thiết câu năng chế nhân phi pháp, cái sự hổ thẹn nó giống như là cái móc sắt ngăn trừ được những người sai quấy, phi pháp là những người làm việc sai quấy. Thị cố tỳ kheo thường đương tàm sĩ vật đắc tạm phu, thế cho nên các thầy tỳ kheo hãy luôn giữ gìn cái phẩm chất xấu hổ nơi tâm thức, đừng có lúc nào tạm quên cả. Nhược ly tàm sĩ tắc thất chư công đức, nếu trong nhất thời mà quên đi cái tính tự xấu hổ thì người đó sẽ đánh mất cái công đức lành của tự họ. Hữu quý chi nhân tắc hữu thiện pháp, người mà có sự hổ thẹn trong lòng thì người đó có đầy đủ những pháp lành. Nhược vô quý giả giữ chư cầm thú vô tương dị giả, nếu mà không có sự xấu hổ, nếu người không có sự xấu hổ thì bằng với những loài thú cầm không khác gì nhau. Các vị thấy Đức Thế Tôn có những câu nói rất là nặng chứ đâu có phải hiền đâu, phải không? Cũng dùng những lời rất là nặng nề hạ nhục về tử chứ đâu có ngán gì đâu, đâu có phải là dùng lời ái ngữ gì đâu. Các vị tưởng đâu Đức Phật một mực từ bi, không dám nói nặng các vị ư? Nhìn đây nè, một vị tỳ kheo mà không có cái tự trọng, mình dùng cái từ đó cho nó nhẹ hơn, tức là không tự trọng, mặc pháp phục Như Lai mà không tự trọng thì không đáng là một tỳ kheo tăng. Và nếu một người bình thường không có tự trọng, không biết xấu hổ thì đâu khác gì cầm thú. Đó là cái ngôn ngữ rất là nặng mà Đức Thế Tôn dùng để rầy chúng ta. Thế là bây giờ chúng ta đi vô cái nội dung bài này. Đêm hôm mình có giao hẹn với các vị là các vị hãy tóm tắt nội dung của bài này, làm được chưa? Còn để dành. Thôi bữa nay mình cung cấp. Giờ trước tiên chúng ta ghi tóm tắt nội dung đi ha. Mình tóm tắt nội dung ba ý này. Ý thứ nhất là từng giây phút tu tập pháp lành làm nền tảng cho đời tu chúng ta. Trong cái đoạn kinh trên thì các vị thấy là ban ngày thì không được bỏ phí, đầu đêm cuối đêm thì công phu tu tập hành trì, giữa đêm cũng không được nghỉ ngơi. Thế thì có thì giờ nào để các vị ngủ không? Rất ít. Mình đọc trong Đức Phật và Phật Pháp thì các vị thấy Đức Thế Tôn chỉ nằm nghiêng về hông phía phải, nằm vào lúc gần sáng thôi. Tức là đầu hôm thì Ngài dành thì giờ giảng pháp cho Phật tử thính chúng xa gần, và sau đó thì Ngài giải đáp những thắc mắc cho chư tỳ kheo tham vấn. Và sau khi chư tỳ kheo về an trú trong pháp hành trì rồi thì chư thiên từ nhiều tầng trời xuống tham vấn Ngài. Ngài lại phải giải quyết cái chuyện của mấy ông trời. Và sau đó Thì thưa các vị, ngài nhiếp tâm thiền tọa an trú trong định, sau đó thì ngài bắt đầu thiền hành. Sau khi thiền hành rồi, ngài nằm nghiêng về hông bên phải, khép mắt trong chừng nửa giờ thôi, rồi thức dậy làm gì? Trời gần sáng rồi, cho nên ngài nhập từ bi quán, rải tâm từ nguồn thấm đại địa. Rồi sau khi nhập từ bi quán rồi, ngài mới dùng năng lực của tuệ giác quán căn cơ chúng sinh, coi hôm nay gia đình nào, Phật tử nào hay là vị tỳ kheo nào có duyên lành với ngài để có thể chứng được thánh quả mà ngài hiện thân đến, hoặc là trên con đường khất thực ngài đến cái vùng đó giáo hóa. Và một ngày rất tròn Như Lai sống như vậy, chứ không phải là chỉ có một ngày, không phải lâu lâu biểu diễn ngài cho thiên hạ thấy, mà cả một đời người từ lúc thành đạo cho tới nhập niết bàn đều sống như vậy. Thậm chí tới lúc sửa soạn vào niết bàn rồi, khép mắt giả từ đồng chúng rồi, thế mà nghe tiếng ồn ào phía ngoài, hỏi chứ A Nan có chuyện gì phát sinh? A Nan nói: bạch Thế Tôn, có một người già Bà La Môn 100 tuổi rồi mà muốn đi xuất gia. Con nói Thế Tôn gần niết bàn rồi, thôi ông đợi khi khác. Khi khác đó là khi nào? Kiếp sau đi. Thế Tôn nói: không, ta nghĩ rằng ta còn hơi thở vào ra thì cái công trình nội sanh vẫn còn mở ra thôi. Ông hãy mời cái người đó vô, tức là ông Tu Bạc Đà La, người đệ tử cuối cùng, thưa các vị, 100 tuổi. Thế Tôn phải ngồi dậy giảng cho nghe một thời pháp, sau đó mới vào niết bàn. Đó là chuyện thứ nhất để chứng minh cuộc đời của Thế Tôn không phải là thành đạo rồi mà có quyền ăn ngủ, rồi có quyền lười biếng. Huống nữa là chúng ta chưa có thành cái chi cả, chứ chi mình mấp mé rồi quả thánh thì thôi cũng lười biếng được, còn này chưa gì cả. Rồi chuyện thứ hai mình kể luôn trong A Hàm, nếu quý vị đọc thì thấy đoạn này rất hay. Lần đó dòng họ Thích cất một cái giảng đường rất là đẹp, mời Thế Tôn và các thầy về để khánh thành giảng đường mới. Và cái chuyện này chúng ta nên bắt trước nha. Và Thế Tôn về là, thưa các vị, cái điều Thế Tôn làm đó là ngồi giảng pháp cho dòng họ Thích từ xế cho tới tối, đau lưng quá. Cái cụ nói: thôi một quyền liên thay ta giảng pháp cho dòng họ Thích nghe, ta đau lưng quá, ta đi nằm cái đã. Thế là một quyền liên thay Thế Tôn giảng pháp. Thế Tôn vô nằm, và khi các thầy giảng pháp đến, thứ nhất là niệm, thứ hai định, thứ ba thí, thứ ba tinh tấn, tức là trong bảy phần trạch pháp, tức là qua phần thứ nhất, thứ hai tới cái phần tấn, tinh tấn, Thế Tôn liền ngồi dậy. Nghe đệ tử mình giảng pháp, thay vì đau lưng quá nằm nghỉ, nhưng mà thưa các vị, phải ngồi để chứng minh cái tinh tấn lực, để khích lệ đại chúng hiện tiền tu. Thế thì cả một đời Đức Thế Tôn thành đạo rồi, nhưng mà chưa bao giờ lười nhác trong cái công trình thiền tọa công phu và làm tất cả những việc làm. Thế cho nên cái bài kinh này, cái ý đầu tiên gọi cho chúng ta là những người đi theo bước chân của Như Lai và quả vị thì chưa chứng cái chi cả, cho nên từng phút từng giây không được sao lãng đối với những pháp lành trên con đường tu tập. Pháp lành đó sinh ra từ tâm thức của các vị, sinh ra từ miệng của các vị, sinh ra từ hành động của các vị. Một ý nghĩ bất thiện là gây nghiệp, một lời nói bất thiện là gây nghiệp, một việc làm mà sinh ra từ tâm phiền não là gây nghiệp. Rồi ngược lại những điều đó, một ý nghĩ tràn đầy lành thiện là tạo được phước lành, một lời nói tràn đầy lành thiện là tạo được phước lành, một việc làm dù nhỏ như lượm cây đinh ngoài đường, như không vô tình bẻ một cái cành cây, đó là một việc lành rồi. Và nó là nền tảng vô cùng vững chắc để chúng ta xây đời sống tu chúng ta lên trên. Ý thứ nhất. Ý thứ hai của nội dung này đó là luôn nghĩ đến vô thường để tự khích lệ mình đoạn trừ phiền não lậu hoặc. Ý thứ ba của bài kinh là khoác áo hổ thẹn cho tới khi thành tựu thánh hạnh giải thoát. Ba ý của bài học này. nó có hai điều rất gần nhau và có khi chúng ta không có phân biệt được. Hổ thẹn nó khác với mặc cảm nha. Mặc cảm đó là mình luôn đối chiếu mình với người để thấy mình thua thiệt cái này, thua thiệt cái kia để tự chuốc buồn phiền là một. Hoặc cái phó sản nó sẽ phát sinh, đó là sự ganh tị của mình khi thấy mình hơn. Đó là trường hợp nó phi chánh pháp. Nhưng hổ thẹn thì nó khác. Hổ thẹn có nghĩa là mình cảm thấy vẫn chưa hài lòng với chiếc pháp phục mà mình đang mặc. Mình cảm thấy đời sống mình, cái sự tiến bộ trên đường tu của mình nó chưa đáng gì cả. Cho nên mình tự khích lệ mình để nỗ lực, để vươn lên, để thành đạt, để chứng nghiệm, để thành tựu được những phẩm chất thanh cao của một người tu, thì gọi đó là khoác chiếc áo hổ thẹn, không phải mặc cảm. Nó rất khác. Bằng không thì ta cứ hiểu lầm cái sự mặc cảm của mình là hổ thẹn. Thưa không phải. Người hổ thẹn đó là người rất tự trọng, hay nói một cái từ nhân gian là người có liêm sĩ. Trái tim mà tràn đầy sự liêm sĩ, tràn đầy sự lương thiện, tràn đầy sự tự trọng, chứ không phải là người mặc cảm, không phải là người tự thấy mình thua thiệt. Không phải như vậy. Mình có một ông bạn thầy giáo ở Việt Nam, nhà chữ Hán. Lâu lâu mình về Việt Nam, ông tới ông thăm. Gọi là ông bạn cho nó quay chứ. Ông năm nay chắc cũng 70 mấy, gần 80 rồi. Ông xứng đáng làm thầy của mình, tại vì ông rất là giỏi. Ông từ chữ Pháp qua chữ Anh, qua chữ Latin, qua chữ Nga, qua chữ Tàu, Tàu cổ, rồi Tàu, Tàu Tân gì, tức là cổ văn đọc trôi, bạch thoại đọc trôi, và từng dịch tiếng Latin dùm cho các vị cha xứ. Những cái văn bản cổ ông đều đi vô rất là nhẹ nhàng. Ông dạy mình được mà. Thế nhưng mà do vì cùng dạy ở trường cho nên mình tạm gọi là những người bạn cho nó quay với người ta. Nhưng mà thực sự ông đáng là thầy của mình. Và mỗi lần về ông tới ông nói chuyện, mình vô cùng nể phục. Ông nói thưa thầy, con phụ trách bộ môn Hán văn của trường dạy tăng ni sinh. Có một hôm con đứng trước chư tăng ni, con xin đảnh lễ sám hối trước rồi con mới dám lên dạy. Rồi mình hỏi chứ, anh nói cái điều chi mà anh phải sám hối? Nói thưa thầy, con rất là bức xúc về cái tình trạng đời sống của chư tăng ni, nó bị tha hóa rất là nghiêm trọng. Cái nhu cầu về vật chất của đời sống chư tăng ni ở Việt Nam nó càng ngày càng cao. Đôi khi những cái nhu cầu họ nó cao đến nỗi là hàng cư sĩ chúng con không dám mơ ước đến. Mà họ vẫn chưa thấy thỏa, chưa thấy vừa lòng. Điều thứ hai, do cái nhu cầu về đời sống vật chất rất cao cho nên họ không còn, gọi đúng từ đó là họ không còn có một cái sự liêm sĩ rất là căn bản của một con người đối với vấn đề chạy vại ve vuốt tình cảm của người để kiếm chút lợi lộc. Nó rất là thiếu tư cách, thiếu tự trọng, thiếu liêm sĩ. Cho nên con phải lại chư tăng ni trước rồi con mới nói điều này. Tại vì con quá bức xúc. Con tiếp xúc với thế giới của trần thế, với rất là nhiều người bạn, cùng là những người dạy học, cùng là thành phần trí thức xã hội như nhau, và họ có nhiều điều thương mến đạo. Cho nên họ nói với con là con rất là đau lòng. Cho nên con phải đem tất cả nỗi lòng của con nói thôi. Và một trong những điều vô cùng căn bản đời sống con người, đó là cái sự tự trọng, thưa các vị. Mình có tự trọng, tức là mình không để ai coi thường mình cả. Đó là người đời, họ có tự trọng, họ đã là như thế. Thế rồi người tu chúng ta, thưa các vị, đúng nguyên tắc là càng phải là người có cái tâm thức tự trọng cao hơn người nhân thế một bậc, chứ không thể thấp hơn được. Phải là người tốt hơn những người tốt của trần thế mới là người xuất gia tu được. Người vô cùng tự trọng với đời sống của chính mình. Thế thì thưa các vị, khi có được cái phẩm chất biết tàm quý, tức là biết khoác áo hổ thẹn rồi, thì tự nhiên đời sống của mình không ai có thể dè biểu, chê bai, coi thường được. Điều thứ hai nữa, khi khoác chiếc áo tàm quý vô rồi thì chắc chắn đời sống tu của ta nó phát triển đến mức độ trở thành một người cao quý giữa trần đời, thanh khiết giữa trần đời, đáng tôn kính giữa trần đời thôi. Những cái thứ phù hoa, vật chất, lợi danh, vân vân của nhân thế mình phải đi ngược lại hết. Thì cái phẩm chất tự trọng của một người tu nó tạo cho mình thành tựu cái điều này thôi, thành tựu cái phẩm chất cao quý của người tu thôi. Và đây là nội dung của cái bài thứ 6 này, mình tạm ghi ra đôi nét để cung cấp cho các vị. Thế là chúng ta làm bộ đi vô cái nội dung của bài học mà chúng ta đã bỏ dở dang hôm qua. Hôm qua mình đã đi vô được 3 phần, phải không? Phần thứ nhất, đó là nhiếp tâm tu tập thiện pháp. Bây giờ ôn lại nè, 1 nè. Phần thứ 2 là không để ngày tháng trôi xuôi. Và ý thứ ba đó là kinh sợ vô thường. Mình sợ vô thường chứ, đâu có ngán gì đâu, còn trẻ quá mà. Chừng nào mới sợ vô thường? Chạm tay vô vách hòm mới sợ vô thường. Cái bệnh nari nó đổ ập xuống đời sống đó bị, các vị mới sợ vô thường. Không thôi thì cái ý niệm về vô thường chúng ta rất là mong manh thưa các vị. Có một lần thầy Giác Thanh thầy về Việt Nam thầy thăm mình, thầy nói mình rưng nước mắt. Thầy nói Phước Tịnh à, khi mình đi vô mình khám rồi, 2 tiếng đồng hồ sau nó thả mình ra, mình thấy đất trời quay cuồng nghề. Rồi mình nghe nó đọc cái thử nghiệm về tình trạng sức khỏe của mình là mình bàng hoàng nghĩ chắc cuộc đời mình kết thúc. Và thiệt vậy. Bệnh tiểu đường tới một cái lúc nó phá hết ngũ tạng lục phủ, gan hư, thận hư, mắt cũng không thấy đường thưa các vị. Và nó lâm vào tình trạng nó đổi là nếu có một vết thương nào xảy ra nơi tay nơi chân thì có khi khó mà lành vô cùng, có thể bị nhiễm trùng, có thể bị tháo từng chi phần cơ thể, cục tay cục chân dần dần. Và nước Mỹ này đối với bệnh tiểu đường nó không phải là ghê gớm, người ta có thể chích insulin để sống nhiều năm hơn. Thế nhưng mà trường hợp tại Giác Thanh thì thưa các vị, nó phá hoại gan, nó phá hoại phổi và nó phá hoại thận. Và người ta không chết vì tiểu đường mà chết vì đường nó phá hết ngũ tạng. Và thầy nói xong đó mình nghe mình bàng hoàng. Thầy nói mình cũng không ngờ là sức khỏe mình từ lúc mà nó chớm bệnh cho tới hôm nay, thời gian không bao lâu mà nó tàn phá hết. Mình nghĩ mình về thăm thầy lần này lần cuối á. Mình nghe mình bồi hồi. Trong khi đó thì thưa các vị, hồi cái thở mà mình với thầy biết nhau ở Việt Nam thì thầy tướng tá khôi vĩ, cao lớn hiên ngang, khỏe mạnh, mặt mày sáng chói. Còn mình thì đen thủi đen thui như anh Niên Lai, đứng bên cạnh thì nó thấp tè vậy, không có ra làm sao cả. Mình mơ ước được cái hình hài khỏe mạnh như thầy mà mơ ước đâu có được, người ta phước người ta lớn chứ. Thế cho nên thưa các vị, vô thường nó không tha ai cả. Đẹp đẽ cao lớn như thầy Pháp Tú cũng chưa chắc gì đâu, nó tới. Cái điều này thưa các vị, nó rất là tự nhiên. Ta đừng tự hào là sức khỏe ta còn tốt, ta đừng tự hào ta hay còn trẻ, thưa không. Nó sẽ chạm tay vô các vị, nó không tha ai hết. Nó rất là tình cờ, nó đến với bất cứ người nào nó thích. Thế thì cái nỗi vô thường này rất đáng sợ. Mình soi gương mình thấy một sợi tóc bạc là mình kinh khủng rồi. Một hôm nào đó mà nghe răng nhất thì các vị biết là tới rồi đó. Đệ tử mình nó nấu cơm, nó để vô đó một viên sỏi để cho mình chứng nghiệm vô thường hay sao. Mình nhai, nó bể cái răng một cái bớt, vỡ nửa cái răng ra. Cái mình lừa mình để nửa cái răng ra ngoài, ngồi đó trầm tư, không ăn nữa, bỏ miếng cơm xuống. Cái chú nó thưa thầy, thầy làm bể cái răng rồi nó ê răng, thầy ăn không được. Nó nói không con. Răng bể không có đau đâu mà thầy đau, thầy thấy thầy già rồi. Sức khỏe yếu rồi, răng nó mềm đi cho nên ngày xưa ta nhai tới xương bò còn được, cái thứ này thôi. Thế bây giờ có viên sỏi nhỏ xíu thì nó làm vỡ cái răng thì biết là cuộc đời tới rồi đó con. Và thưa các vị, người nào mà kinh sợ vô thường thì người đó làm được nhiều việc. các vị kinh sở vô thường, các vị mới không để cho ngày tháng tuột qua cả tay, các vị mới nỗ lực học hành, các vị mới làm cho đời sống các vị thăng hoa từng ngày, phẩm chất nâng cao từng ngày. Cái sự cao quý của một người tu nó không phải đột biến đâu, nó là cái gì được tôi luyện, được nuôi dưỡng, được làm dày thêm từng ngày. Không hề có một con người đức hạnh nào mà tự nhiên có đức hạnh, không có người nào tự nhiên có giỏi, càng không có người nào tự nhiên bỏ hết phiền não được cái cụp xuống nhẹ nhàng đâu, không có. Nó phải là cái chuyện diễn ra rất là tuần tự theo thời gian, theo cái quá trình rất là dày của công phu thực tập. Thưa các vị, mình mới tu có hai ba hôm mình biểu là đừng cho tôi phiền não, thưa cái chuyện đó vô cùng phi lý, không có chuyện đó đâu. Cái quá trình thực tập rất là dày bằng tất cả sự miệt mài của công phu tu của chúng ta. Mình hình dung các vị hồi mới học tập viết chữ A chữ B, làm sao viết được một chữ cho nó ngay ngắn, cho nó tròn tỉa. Phải quá trình mất 6-7 năm tiểu học, lên trung học. Thế thì cái năng lực học chúng ta nó dày theo từng ngày, mọi thứ nó đều phải qua cái quá trình của sự tôi luyện từng ngày, không có gì đột biến cả. Chưa có một em bé nào vừa sinh ra là nó đứng dậy nó chạy, nó đi chơi được. Phải nuôi hết cơm hết gạo. Công phu tu ta cũng thế. Và cái nền tảng của mọi pháp lành, cái nền tảng của đức hạnh của người tu, nó được xây dựng trên cái sự kinh sợ nỗi vô thường này. Mình không khéo làm ăn thì không có kịp đâu. Các vị không khéo tu là một đời chưa có chuyển được bao nhiêu phiền não cả, rồi liễn đời mình vào dòng sông vô thường bất biến. 50 năm của đời người nó không dài. Ngày xưa mình nghe nói ai mà 6-70 tuổi, mình nói ôi sao mà sống dai dữ vậy, 6-70 tuổi đợi chắc lâu lắm. Thế rồi mình bò lên dần dần tới 60 ngoài như chơi, rồi hứa hẹn là 70 tuổi tới, rồi 80 tuổi, mà chưa chắc thì sống tới 80 tuổi. 70 tuổi là lụm cụm chết rồi. Thế thì thưa các vị, 50 năm, 70 năm đời người nó không dài đâu. Cái vèo 10 năm đi qua, mở mắt, chớp mắt, nhắm mắt, mở mắt là 10 năm đi qua. Tôi không ngờ là tôi sống trên nước Mỹ này 10 năm rồi. Rất là kinh ngạc. Thì các vị hình dung cái là 10 năm đi qua như thế thì một đời đi qua như thế rất là nhanh. Cho nên cái nền tảng để chúng ta xây dựng sự tu tập từng ngày đó là các vị nhớ cho là ngày tháng trôi qua rất là nhanh. Mà trôi qua rồi thì kéo lại không có được. Trong Nguyên Sơn Cú Thích có một câu của Ngài Phụ Dung: Nhật Nguyệt Dị Mại, Nhược Vãng Vân Lai, Sinh Giả Bất Tu, Tử Tương Hề Cụ. Tức là ngày tháng nó qua rất là nhanh, và nó qua rồi thì nó không có trở lại. Nếu sống mà không lo tu, khỏe mạnh không lo tu, thì tới lúc bệnh anh có cái gì để anh tựa nương, tới lúc anh chết anh có cái gì để anh đem theo. Nhật Nguyệt Dị Mại, Nhược Phất Vân Lai, Sinh Giả Bất Tu, Tử Tương Hề Cụ. Đó là bốn câu rất là hay. Cho nên cái ý thứ ba thì các vị chúng ta ôn lại là các vị nên đặt cái nền tảng vô thường trong từng ngày để khởi công phu hành trì tu tập. Bằng không thì mình dễ để cho ngày tháng trôi qua mà mình không cảm thấy tiếc một ngày. Hồi xưa nghe nói mấy vị thiền sư họ đốt một cây hương họ cắm, rồi trong một thời thiền tọa họ làm ăn không có nên thân, họ khóc. Họ nói cái chuyện này giống như là cái chuyện cổ tích đó. Làm chi cắm cây hương mà tu không được một thời rồi khóc mướt. Dường như là các ông muốn viết cái chuyện đó để khích lệ mình chứ, chi đến nỗi mà tiếc thời gian như thế. Nhưng mà thưa các vị, sẽ tới lúc các vị cảm thấy một giờ đồng hồ đi qua trong phí phạm nó vô cùng là tiếc rẻ. Nó đúng như vậy chứ không phải là người xưa dùng cái đó để khích lệ chi chúng ta cả. Thế rồi chúng ta đi vô cái điều thứ tư, đó là kinh sợ phiền não. Và chúng ta hỏi với nhau phiền não là gì? Người xưa thì dùng cái danh từ này để chỉ cho tất cả những cái trạng thái của tâm hành tiêu cực. Tức là tất cả những trạng thái của ác tâm, nó không phải là thiện pháp thì gọi là phiền não. Cái gì mà nó làm cho chúng ta bất an, ưu tư, phiền muộn. Và cái ngôn từ ở trong Kinh Nguyên Thủy gọi là sầu bi khổ ưu não. hay nói theo cái ngôn từ nó có tính chất khoa học một chút, đó là cái gì mà nó thuộc chỉ số âm thì nó là phiền não. Ở mức độ cạn nhất, thưa các vị, những cái buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn của các vị, sự sao động, bất an của các vị, tâm thức bồn chồn của các vị, trạng thái trống trải của các vị, hay là những cái ưu tư vân vân từ nơi tâm thức của các vị, nó làm cho bất an, sao động, khó chịu, trống trải, thì đều gọi là phiền não cả. Tức là nó rất là nhiều cấp độ, chứ nó không phải một. Cấp độ thô nó là cái giận sôi sục, rồi cấp độ mịn hơn đó là nó hầm hầm, nó không có giận nhưng mà nó hâm nóng ở trong bên trong, nó khó chịu thì cũng là loại phiền não. Rồi nó chưa biểu hiện ra cái sự hâm hâm nóng, khó chịu mà nó hơi bực bực ở bên trong, nó có cái gì bồn chồn, nó có gì không thoải mái bên trong, nó là cái dạng của phiền não vừa có mặt. Thế thì nếu định danh tất cả những cái mặt mài của phiền não thì thưa các vị, tất cả những cái gì nó làm cho các vị không an trú được trong chánh niệm hiện tiền thì được gọi là phiền não. Cái gì nó làm cho các vị bất an thì phiền não. Tâm các vị không an trú ngay nơi thân để hành trì pháp thì phiền não phát sinh chứ không có gì lạ cả. Đó là cái bình diện rất là rộng để chúng ta nhận diện về sự có mặt của nó bên ngoài thôi. Thế rồi cái phần sâu bên trong nó chìm sâu, tức là những cái hạt mầm nó bé xíu nơi tâm thức của các vị, nó làm bật khởi những cái ưu tư phiền muộn, buồn khổ bất an, nó cũng được gọi là loại phiền não. Những cái hạt giống nó rất là mịn mà có khi chúng ta nhìn không thấy. Những cái biểu hiện của nó như giận, như hờn, như lo lắng, như ưu tư thì cái đó là cái phần rất thô, nhìn ra rất dễ. Gọi đó là loại chi mạc phiền não. Hai cái từ, điều thứ nhất là chi mạc, thứ hai là căn bản. Phiền não người ta định danh đó là hai loại, một là cành nhánh, hai là gốc rễ. Và cái chữ căn bản này nó có một cái hàm nghĩa người xưa định danh đó là tham sân si, đó là căn bản. Còn chi mạc thì nó gồm có những thằng này đây. Thế thì cái phần chìm sâu này nó thuộc về căn bản phiền não. Thì cái phần biểu hiện đó gọi là chi mạc phiền não. Và gốc rễ của nó rất là sâu. Đó là điều thứ nhất chúng ta nhận diện phiền não là gì. Điều thứ hai, tức là cái phần B, chúng ta hỏi là nó từ đâu sinh khởi. Mình đổ thừa tại ông A, tại bà B, tại hoàn cảnh. Nếu mà người nhân gian như các anh chị Phật tử đây thì đổ thừa ai? Ổng á, làm cho tôi phiền não. Ổng thì đổ thừa tại bà đó. Và dường như ta không chịu trách nhiệm gì về phiền não của ta cả, dường như vậy. Còn nếu ở trong đạo thì thưa các vị nổi phiền não thì các vị đổ thừa ai? Sư huynh đó, sư chị đó, thầy á. Tức là ai cũng thế, ta đều có một thói quen vô cùng kỳ lạ, và điều này dường như trên hành tinh thì người ta đều làm như vậy cả. Và do vì nhiều người cùng làm như thế cho nên ta thấy việc này là việc bình thường, không phải là tật bệnh gì cả. Nhưng này là rất là đúng rồi chứ. Khi có phiền não, có bất an, cứ ưu tư phiền muộn thì ta cứ đổ thừa người khác thôi, chứ ta chưa hề chịu trách nhiệm gì về phiền não sinh khởi trong ta. Thế cho nên người ta tới một tuổi nào đó, người ta bắt buộc phải kiếm một người làm người bạn hôn phối của mình. Để làm chi vậy? Để đổ hô tội vạ vào người kia, để trút trách nhiệm vào người, để thấy là mọi thứ rối rắm của cuộc đời, mọi thứ phiền não là do người kia, chứ tôi không có ngu gì tự nhiên tôi phiền não. Nhưng mà thưa các vị, cái gốc của phiền não đó không phải sinh ra từ người kia, mà nó sinh ra từ bên trong của các vị. Cho nên nếu hỏi cái câu từ đâu sinh khởi thì cái câu đáp liền tức khắc đúng nhất đó là từ tôi sinh khởi chứ không phải từ ai. Nếu mà người tu á, thưa các vị, thì người ta chọc mình làm một chuyện, nhưng mà phiền não hay không là chuyện của tôi chứ không phải của người kia nghe. Xúc phạm tôi là chuyện, nhưng mà phiền não hay không còn tôi cho phép nữa chứ. Tự nhiên xúc phạm tôi cái tôi phiền não được à? Nó vô lý vậy. chửi tôi là một việc, nhưng mà tôi buồn hay không còn là tôi nữa chứ, được chửi cái rồi tôi buồn được sao? Thưa quý vị, đúng nguyên tắc nó là như vậy. Nhìn cho ra gốc của mọi thứ phiền não từ nơi chính tự tâm ta chứ không phải do người khác. Và người nào nhìn ra được điều này thì người đó dám nhận trách nhiệm và người đó có thể tiến bộ được trên đường tu. Bằng không thì thưa quý vị, không thể tiến bộ được. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta trơ lì ra trước bao nhiêu cái sự quan tâm của người, hoặc là chia sẻ của người, hoặc khích lệ của người, tức là cái vai trò của mình là một người tu ở giữa lòng đại chúng thế này. Mình gây ra bao nhiêu cớ sự phiền muộn cho người, thế rồi huynh đệ mình chỉ vào mặt mình, rầy mình, dạy dỗ mình, nhắc nhở, khích lệ mình, cái mình lì ra đó. Rầy tôi là chuyện của tôi, sửa hay không là chuyện của tôi. Thưa các vị, chuyện này nó là một bệnh viện khác, nó không đúng. Phần của chúng ta vừa bàn nội dung bài này là cái khả năng tự xấu hổ là một. Rồi khả năng chi nữa? Tự có tàm quý đó. Cái ngôn ngữ trong kinh nó dùng là tự mình phải đủ lương thiện để nhận ra cái khả năng phá rối trị an của mình, chứ không phải là mình đổ lì ra đó rồi người ta nói mình, rồi mình vận dụng cái pháp tu là chặt tôi là chuyện, mắng tôi là chuyện, còn tôi có sửa hay không là chuyện của tôi, thế thì đổ nợ. Cho nên chúng ta hãy hiểu là ứng dụng điều này trong cái bệnh viện khác. Mọi thứ buồn phiền bất an nó sinh ra từ nơi các vị chứ không phải từ nơi người kia. Và do vì cái gốc phiền não trong đáy lòng ta nó còn rất là sâu, cho nên người ta chạm nhẹ vào thì chúng ta sinh ra phiền não. Đó là nhìn một cách tổng quát như thế. Thế rồi nhìn sâu hơn, phiền não nó sinh ra từ đâu? Từ cái tiếng nói thì thầm trong tâm thức các vị. Từ tiếng nói thì thầm. Tiếng nói thì thầm là chi? Ý thức của các vị nó luôn vận hành, nó luôn binh vực, nó luôn chia chẻ, luôn phân tích. Cái sự nhạy cảm của người ta nó có hai chiều kích. Một chiều kích nhạy cảm là để cảm nhận cái đẹp của đất trời, cảm nhận được cái hiền lành, dịu mát, thân thiện của người. Đó là loại nhạy cảm, nhưng mà nó hướng tâm thức mình về cái chiều hướng tích cực. Còn một loại nhạy cảm khác, nó dìm đầm xuống. Cái loại gì là loại nhạy cảm nó dìm đầm xuống? Người ta mới để ly nước trên bàn cái cục, cái mình nói nó dằn lên mặt của ta. Rồi mình nhìn thấy người ta ăn, người ta có thói quen người ta cứ dầm cơm vậy. Mình nói bữa nay mình nấu hơi nhở cho nên dầm vô đầu mình. Cũng là loại nhạy cảm, nhưng mà suy diễn thôi thưa các vị. Do vì cái đầu mình quá nhạy cho nên mình suy diễn vào những việc làm, những hành động của người khác. Mà suy diễn như vậy để làm chi? Để chuốc phiền giận nơi chính mình, để tự hành hạ, tự đọa đày mình, để làm cho mình tật bệnh ngay nơi thân, tật bệnh ngay nơi tâm. Người ta gặp mình, người ta không nói chuyện là do vì người ta đang trầm tư về cái chuyện chi đó mình không biết. Hoặc là người ta đang đau răng chẳng hạn, hoặc ta đang nhức đầu chẳng hạn, cho nên mặt người ta nó hơi nặng nặng chút thôi. Chứ có phải ghét mình đâu. Ấy vậy nhưng mà mình mới vừa gặp mình nói, rồi đó. Ghét thôi đó. Cho nên gặp cái mặt nặng mày nề, rất là khó chịu. Thôi, tôi không buồn tới đây nữa làm chi. Là do mình quá nhạy cảm, mình suy diễn đó thôi. Và thưa các vị, hai loại nhạy cảm, một loại thì nó nâng đời sống tâm thức mình lên cao để làm cho mình thăng hoa, một loại là nó nhận chìm mình. Thế thì các vị có quyền làm thế nào để nuôi dưỡng các vị bằng cái khả năng đủ bén nhạy và nâng tâm thức mình lên, đừng có vụng về để cho cái tiếng nói thầm thì này nó nhận chìm là mình xuống. Thế nhưng mà có một cái điều vô cùng kỳ lạ là người ta dường như rất chuộng những tiếng nói thì thầm trong tâm thức để nó nhận chìm mình, để nó làm cho mình phiền não, mà người ta lại không vận dụng nó để nuôi dưỡng mình. Ít có khi nào xảy ra như vậy lắm. Và dường như chúng ta được dạy cho một phương pháp từ bé rồi, đó là luôn làm cái khổ nhục kế, luôn biểu hiện những cái buồn khổ bất an để gây sự chú ý cho người. Và cái điều này mình đã học từ bé, lúc mình được bố mẹ mình nuôi lúc còn trẻ kia. Mình hình dung không có bố mẹ nào quan tâm với những đứa con mà nó khỏe mạnh, nó vui tươi, nó cười đùa, nó chạy nhởn nhơ hết. Thế nhưng mà anh chàng làm bộ té thì cũng chưa sao, nhưng anh khóc hòa lên, anh la lối. Thế thì bố mẹ coi anh là như hòa, và anh được được trớn, anh làm nư tới. Bệnh ít anh làm cho nhiều, anh muốn sự chú ý của người ta thì anh phải học đòi cái cách đó thôi. Thế là trong đời sống bình thường người ta cũng thế. Ví dụ như giữa cộng đồng đại chúng này, mình tu hành an ổn, mình sống hài hòa, mình tươi tắn, mình vui vẻ, không ai quan tâm làm chi đâu, không ai chăm sóc mình làm chi đâu. Thế nhưng mình làm bộ ủ ê rầu rầu với rồi sư anh sư chị cứ hè nhau tới vỗ về, sợ mình nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ Việt Nam gì đó, cho nên hết mực cưng chiều. Và thưa các vị, mình học đòi cái cách làm khổ nhục kế để đòi hỏi sự quan tâm của người, cái chuyện này mình đã học từ khuya rồi, cho nên mình rất là thông thạo về cái cách này. Do vậy cho nên thưa các vị, cái tiếng nói thì thầm bên trong tâm thức của các vị nó đều có khả năng nó gia cố phiền não của các vị, mà nó không hề sinh khởi để nó gia cố niềm vui đâu. Cho nên có bất cứ một cái tiếng nói thì thầm gì nó ve vãn trong đầu các vị thì các vị biết rằng nó đang lừa gạt mình, nó đang muốn nhận chìm mình, nó đang làm sinh trưởng phiền não nơi chính mình. Ở bên Cali á, lâu lâu cô Nho Nghiêm, cô đi học trên cái trường y về, cô nói nhiều chuyện mà vui lắm, mình cũng học được nhiều điều nghe. Cô nói thưa thầy, bạn bè con á, nó gặp những cái ca bệnh nào mà khó chịu, cái nó đẩy bà con à. Mình cười cười hỏi chứ ủa sao ngộ vậy. Nói thưa thầy, điều thứ nhất là do vì những cái ca bệnh của người Mỹ mà nó khó chịu thì những người Mỹ kia họ rất là sợ, họ cố né tránh, họ không giải quyết được, họ không có cái cách để giải quyết. Rồi mình hỏi chứ thế rồi làm sao mà con giải quyết được những chuyện vậy. Nói thưa thầy, điều thứ nhất là nó vô nó thấy con cạo tóc cái nó hơi ớn à, không biết cái dân này thuộc dân gì đây, dân sao đen chăng, cho nên nó hơi ngại ngần. Điều thứ hai, con có cách để con trị. Hỏi chứ trị sao. Anh nói là thưa thầy, hắn nói chuyện 5-3 câu thôi mà con cảm thấy là nói nhiều quá, cũng không hiểu hả hỏng ra, cũng châm cứu, châm nó miệng, la lưỡi ra, tôi khám, thế là sao nói được, cho nên anh phải nín thôi. Và có những ca bệnh, ảnh nói chuyện mình tức cười, ảnh nói thưa thầy, ông thầy con, ông nói lại. Nó có hai trường hợp, mình kể ra đây, nó ứng hợp với điều này nha. Mình dùng cái ví dụ này để cho các vị lưu ý. Trường hợp thứ nhất đó là, có một bà bệnh, nhiều tháng năm đi ngang qua, vô khám Tây y thì không có bệnh chi. Uống thuốc, uống no luôn mà không hết bệnh, bà cứ bệnh hoài. Bác sĩ này, bác sĩ tâm lý trị liệu, rồi bác sĩ vật lý trị liệu, vân vân, cũng không hết bệnh. Rồi ông thầy chăm cứu, một hôm ông nghĩ rằng cái bà này không biết bệnh chi, cho nên mỗi lần bà vô bà than thở, đau nhức bệnh hoạn, ông ôm bà vậy, vỗ về bà, cái bà hết bệnh. Khỏe ru thôi, về nhà không có tật bệnh gì cả, vui tươi ra mặt, khỏe khoắn vô cùng, mà không có uống thuốc, không chăm cứu, không bắt mạch gì cả. Thế rồi năm ba hôm bà lại tới, ông chỉ cần ôm bà vậy thôi, ve vuốt bà thôi, thế thì bà lại hết bệnh. Cho nên cái nhu cầu bà cần không phải là thuốc men, mà nhu cầu đó là cần người ve vuốt tình cảm, cần người chăm sóc, cần người vỗ về. Tức là nuôi dưỡng bản ngã của bà là tự nhiên bà hết bệnh. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, có một bà cũng người Mỹ mà vô cùng khó chịu. Cả một cái nhóm sinh viên nó đều sợ, không ai dám đụng bà hết. Thế rồi cô Nho Nghiêm cổ mới trị. Rồi cô nói, con nhìn tướng của bà là con thấy con ớn rồi. Thế rồi có một ông bác sĩ vô. Thì lúc bà đang cao có nói những lời vô cùng khó thương, thế nhưng ông bác sĩ vô bắt đầu ông hét cho. Ông nói là tại sao tôi biểu bà uống thuốc bà không uống, tại sao tôi biểu bà làm cái này bà không làm. Ông hét rần rần lên. Thế nhưng mà khi nghe ông hét tới, bà vui cười và tươi rói và dễ thương ra, bà mềm dịu ra. Nói ủa sao kỳ vậy, nói ngọt ngào mới dễ thương chứ đằng này ông hét rầm rầm vậy mà bà lại dễ thương ra. Nói thưa thầy, tại vì có người hét như thế chứng minh là có người quan tâm tới mình, họ mới rầy la mình, cho nên bản ngã nó có hai mặt. Một đó là vuốt ve yêu chiều thì nó cũng được nuôi dưỡng, được cảm thấy hả hê. Thứ hai là hét rầm rầm nhưng mà cũng là thương cho nên mới hát mới la, cho nên cũng thích chí mà hết bệnh luôn. Thưa thầy, hai trường hợp nó xảy ra như vậy. Con luôn gặp những cái ca bệnh nó rất là khùng kiểu đó. Mình cười cười nói cái kiểu này là con học ít lâu con cũng khùng như người ta nữa. Tại vì toàn là tiếp xúc với những người khùng. Và từ cái ví dụ đó chúng ta trở lại vấn đề, thưa các vị. Cái tiếng nói thầm thì trong tâm thức các vị nó có hai dạng. Một dạng đó là nó có một cái nhu cầu là khổ nhục kế để mời gọi người ta quan tâm tới mình, mời gọi người ta chiếu cố tới mình để nuôi dưỡng đời sống mình. Và người càng làm khổ nhục kế bao nhiêu thì càng được người khác quan tâm bấy nhiêu. Và cái thói học đòi này chúng ta đã từng thực tập từ bé thơ cho tới giờ, cho nên cái chuyện này, thưa các vị, nó rất là dễ biểu hiện trong đời sống của chúng ta. Khéo nhận diện thì chúng ta nhìn nó ra ngay à. Có khi một lời rầy rà của các thầy lớn đối với các em nó không nghĩa là gì cả. Thế nhưng mà ta ủ dột ra, ta phiền muộn ra. Đó là cái cách thứ nhất mà các vị rất là cần để nuôi dưỡng chất phiền não trong các vị. Nghĩa là nuôi dưỡng bản ngã của các vị. Đụng tới các vị nhẹ thôi, chưa có xâm phạm gì nhiều cả, nhưng mà ta cảm thấy như là tổn thương mình ghê gớm. Do vì mình muốn nuôi dưỡng cái bản ngã, mình muốn nuôi dưỡng cái chất phiền não trong mình để kêu gọi cái lòng cảm thương của mọi người dây quanh mình. Đó là ý thứ nhất. Hãy nhận diện cái điều này. Bằng không thì mình đi tu, mình cứ nuôi dưỡng phiền não, không có đời nào loại trừ được. Rồi cái ý thứ hai, cái tiếng nói thầm thì này, thưa các vị, nó cũng vô cùng quan trọng. Nó đòi hỏi cái sự ve vuốt của người ta, cưng chiều của người ta. Cho nên thưa các vị, một vị thầy giỏi mà dạy đệ tử thì không phải mọi lúc đều vỗ về, đều ngọt ngào, đều từ bi. Nhìn Đức Thế Tôn có khi Ngài cũng dùng những lời rất là nặng đối với đệ tử của Ngài. Các vị may mắn là sinh ra trong dòng chảy chánh pháp, các vị may mắn là được làm đệ tử sư ông, dường như các vị được cưng chiều nhiều hơn, được cho ăn roi thì phải. Có phải vậy không? Cho nên bây giờ mà đụng tới là cảm thấy tổn thương. Sư huynh sư đệ nào mà chạm tới các vị thì bản ngã của các vị nó phản ứng, nó vẫy vùng giống như cá vẫy vùng dưới nước vậy. Rất là cực. Cho nên thưa các vị, tạo được một tập thể chúng cho nó thuần hòa, tu tập tốt lành để làm chỗ tựa cho mười phương thí chủ không phải là chuyện đùa. Có khi không phải nuôi một chiều bằng cái cung cách vỗ về ngon ngọt và ái ngữ mà có thể thành tựu được phẩm chất. Ở đây thì tôi không biết các thầy lớn và các sư chỉ lớn xử sự như thế nào đối với các vị, nhưng mà riêng tôi thì thưa các vị là đồ tôn đệ tử tôi mà cần thiết thì tôi dỗ cho mấy bạc tay nổ luôn đóng mắt. Ở đây thì tôi không biết ở Mỹ là gì, như đụng tới người ta bắt bỏ tù chết họ gọi cảnh sát tới liền, thưa các vị. Nhưng ở Việt Nam thì không thiếu chuyện này, thưa các vị. Đệ tử tôi không đứa nào mà chưa từng nếm phải cái mùi sân si vô cùng là kinh khiếp của thầy nó cả. Tóm lại một điều, mọi thứ phiền não nó đều sinh khởi từ bên trong các vị chứ không phải bên ngoài. Và nếu chúng ta khéo loại trừ thì thưa các vị, lòng mình mới thăng bằng, mới sạch nhẵn. Bằng không thì càng tu càng nuôi dưỡng phiền não, càng tu càng nuôi dưỡng bản ngã. Và thậm chí tới một lúc mình đã thành thầy lớn rồi thì thưa các vị, như loại cây nó đã cứng rồi, không có cách gì uống được cả. Cái tuổi ngần này trong đời sống còn ở trong đại chúng thế này, thưa các vị, còn có khả năng để uống được, còn có khả năng để tôi luyện trong tương lai trở thành những bậc thầy và những ni sư vô cùng đức hạnh. Chứ nếu các vị thọ tỳ kheo 5 năm, 10 năm, nhất là lãnh cái bằng giáo thọ rồi thì đừng hòng ai dám đụng tới với mất công. Lúc đó thì thưa các vị, cây đã cứng rồi. Và tới lúc các vị đã trở thành thượng tọa, đã trở thành hòa thượng rồi thì cái cơ hội để học, cơ hội để được người ta nói một lời chỉ trích về những cái vụng về của mình không kiếm ra. Huynh đệ của tôi, thưa các vị, có cái bệnh trời cho đó là anh nói anh cứ hay xỉ vô mặt người ta vậy. Vì như mình có nói cho các vị nghe một đôi lần rồi. Mình thấy mình vô cùng bất mãn. không có cái gì mà mất lịch sự bằng nói mà sỉ vô mặt người ta vậy, có phải không? Nói chuyện với bạn đồng song, với những người cùng trang lứa, thế mà sỉ vô mặt mình nói, mình cảm thấy nó vô cùng bức xúc. Mà thưa các vị, không dám nói. Nói rồi thì đừng có hòng ngồi chung một chiếu bất công, cắt chiếu ngồi riêng liền. Tại vì người ta lớn rồi, hòa thượng rồi, đố mà dám nói. Dù thân mấy như anh em ruột cũng đâu hề dám nói. Thế thì một cái lỗi lầm vô cùng nhỏ của một vị thầy, chỉ đơn giản bằng cái cách cư xử vụng về như thế, mà nếu ta không có cơ hội để nghe người khác bài biểu, thế thì tới lớn, tới lúc làm hòa thượng rồi, thưa các vị, cái cố tật nó theo mình suốt đời. Rồi trên con đường làm đạo, nó trở thành người vụng về vô cùng. Nói năng vụng về, cử chỉ vụng về, hành xử vụng về. Không ai sửa được, không ai dạy được cả. Và bản thân người đó cũng không thấy điều đó là lỗi, làm sao có thể hoàn thiện cái tính cách một người tu mình. Thế cho nên thưa các vị, còn nhỏ, còn có điều kiện học và còn có người dạy là một điều vô cùng có phước lành. Còn có sư anh lớn hơn mình bài biểu cho mình, thưa các vị, hãy cúi đầu lắng nghe. Ngài Triệu Châu có một câu nói, Ngài nói trên con đường hành cước 40 năm, 60 năm của Ngài, đối với đứa bé nên ba mà có những điều hay thì Ngài cúi đầu Ngài học hỏi. Đối với người già 80, 90 tuổi có những cái nhu cầu cần Ngài dạy thì Ngài rất quan hỷ Ngài dạy. Và trên con đường tu chúng ta cũng thế, mình phải làm được một điều, đó là hãy cúi đầu trước những người có khả năng chỉ cho mình cái lỗi, và đừng bao giờ khởi tâm phiền muộn, bất an hay giận tức, hay cảm thấy những lời đó là xúc phạm gì cả. Đó là cái cách hay nhất để mình làm hoàn thiện phẩm chất tu của mình từng ngày. Bằng không thì không có điều kiện để thành tựu được phẩm chất tu. Đó là phẩm chất cạn của đời sống biểu hiện bên ngoài thôi. Đừng nói chi đến cái chuyện bỏ phiền não bên trong. Đó là đôi điều chúng ta nói về cái chất phiền não sinh khởi từ tự thân của chúng ta. Và từ những ý nghĩ chúng ta xây thành cái tường đồng vách sắt để cho phiền não chúng ta ngủ ngầm và không có điều kiện để loại trừ. Nếu người nào đủ thông minh trên con đường tu, biết hạ mình, biết khiêm tốn, biết học hỏi, biết lắng nghe, biết phục thiện thì mới có khả năng cải tạo được đời sống tu của họ tốt lành. Bằng không thì 10 năm ở trong đạo, 20 năm trong đạo vẫn còn y nguyên một khối phiền não không đổi thay chi. Đó là cái phần mê. Thế là đi vô phần nữa. Nhìn xung quanh, nhìn lại mình. Cái điều này mình muốn mời các vị quán chiếu thôi, để có một cái trải nghiệm về đời sống phiền não và không phiền não. Ví dụ như các vị nhìn xung quanh, những đời sống ai mà họ có tu tập, họ chuyển hóa được phiền não của chính họ, họ là người biết phục thiện, biết lắng nghe, biết đem giáo pháp hành trì để nhuần gọi thân tâm họ, để gọi trừ phiền não, thì đời sống của gia đình đó nhất định hạnh phúc. Con người đó nhất định phát triển, phát triển về nhiều mặt, về đời sống giao tế bên ngoài, về sự nghiệp, về hạnh phúc, và quan trọng nhất là hạnh phúc của đời sống họ. Người nào mà họ không nhận diện được phiền não sinh ra từ bản thân họ, họ cứ đổ hô tội vạ cho người khác, thì thưa các vị, họ làm cho đời sống gia đình đổ vỡ là một, làm cho đời sống họ bất hạnh là hai. Và họ sẽ không có điều kiện để cải tạo đời sống họ và nâng cao đời sống họ lên. Họ sẽ thất bại trong cái lĩnh vực giao tế đời thường với bạn bè, với bằng hữu, thất bại trong công ăn việc làm, và thất bại đối với hạnh phúc gia đình họ, họ không xây dựng được. Đó là nhìn xung quanh. Rồi mình nhìn một quốc gia, thưa các vị, là nếu quốc gia kia người lành thiện nhiều và người ác ít, cái phần trăm của những người ác nghiệp nó ít, thế thì quốc gia nó giàu mạnh, tiến bộ, an lạc. Quốc gia nào tràn đầy những đời sống kém đạo đức là một, lọc lừa là hai, đặt cái nền tảng tiếp xúc với nhau trên cái nỗi lừa lọc, dối láo và ác nghiệp tràn đầy, thì quốc gia đó sẽ Thứ nhất là hoạn họa tai ương, chiến tranh tật ách, không có con đường khác. Đó là mình nhìn xung quanh. Rồi các vị nhìn vào tự thân mình, những cái lúc mà tâm thức của mình nó tràn đầy niềm vui, phiền não không có mặt, thì thưa các vị, lúc đó rõ ràng là lòng rất thênh thang. Lúc đó ăn cái miếng ăn dù nhạt cũng vẫn ngon. Lúc đó dù ở cái ngôi nhà ọp ẹp cũng tràn đầy hạnh phúc. Còn lúc mà các vị lòng tràn đầy sự cao có, phiền dẫn bất an, thì cho dù các vị đang ở trong cung vàng viện ngọc, các vị mang cái ngoại hiệu, tức là mang cái vỏ bên ngoài đó là ông hoàng bà chúa, thì các vị vẫn là người bất hạnh. Rồi mình nhìn lại trong đời sống người tu mình, cái lúc mà tâm của mình thênh thang, không có phiền não, thì lúc đó trạng thái niết bàn liền có mặt. Lúc mà lòng các vị chất ngắt, buồn phiền, dẫn tức bất an, thì lúc đó là lúc địa ngục đang có mặt nơi trái tim của các vị. Và hai điều này, người giỏi thì họ có cái kinh nghiệm liền thôi. Và người giỏi họ nhận ra, quán chiếu được điều này, thưa các vị, họ cảm thấy đời họ không có vì lý do gì mà luyện vào dòng chảy của phiền não để cho nó trôi xuôi, để cho nó phí phạm. Một cuộc đời đáng sống là một cuộc đời tắt ngấm mọi thứ phiền não trong tâm thức. Một cuộc đời nó tràn đầy hỷ lạc là đời sống của một người tu biết an trú trong pháp thành trì để làm cho lòng mình nó vơi, nó nhẹ phiền não. Và từ cái trải nghiệm này, từ cái quán chiếu này đi vô, thì các vị sẽ có được cái con đường nó sáng sủa để mình tự đi thôi. Bằng không thì mình cứ đi trong cái con đường đen tối, cứ chọn phiền não là mình, cứ luôn làm khổ nhục kế để mời gọi sự chú ý của người, thưa các vị, nó vô cùng là thiệt thòi với đời sống mình. Đó là phần thứ ba, chúng ta hãy nhìn chung quanh, nhìn lại chính mình để có được một cái kinh nghiệm trong đời sống. Và khi nó lỡ nổi phiền não trong tự tâm mình, mình thử đặt ra một câu là: ta đang làm gì với đời sống ta đây? Hãy đặt cho mình một câu hỏi. Khi các vị nổi phiền não, thử hỏi một câu là: ta đang làm gì cho chính đời sống ta đây? Mình đủ thông minh để sống giữa cuộc đời này chưa? Mình đang làm gì với chính mình đây? Mình muốn nhận chìm đời mình tới đâu nữa? Mình muốn luyện cuộc đời mình trôi xuôi vào dòng chảy vô thường bao giờ thì mới chấm dứt đây? Hãy hỏi mình coi là: mình bằng lòng với đời sống như thế này ư? Mình chấp nhận rằng đời mình sống rồi chết với cái đống phiền não bùng nhùng nơi tâm thức mình, hay là mình cố thoát nó? Mình khoác pháp phục Như Lai để làm gì? Để cả một ngày nổi chìm trong phiền não như thế này ư? Thế thì thôi, mình ở đời cho nó khỏe, tu làm cái chi mà bụng chứa đầy phiền não? Tội nghiệp cho mình, tội nghiệp cho cái màu áo mình đã mang, tội nghiệp cho cái đoàn thể tu đã bảo dưỡng mình, tội nghiệp cho thầy của mình đã tiếp độ mình. Hãy hỏi một câu: ta đang làm gì với đời sống mình? Nếu thấy phiền não nó sinh khởi, nếu thấy ưu tư phiền dẫn bất an nó có trong các vị hãy hỏi lòng mình: các mình đang làm gì với mình đây? Mình tiêu phí cuộc đời mình bao lâu nữa? Và khi hỏi lòng như vậy thì tự nhiên ta tỉnh lại, ta cảm thấy là mình không nên phung phí đời mình thêm nữa, rất là tội nghiệp cho chính mình. Mình đi dạy dưới phố lâu lâu mình hay hỏi Phật tử một câu, mình hỏi chứ: các vị rời quê hương Việt Nam bằng cái con đường vượt biên nó vô cùng là cay đắng, liều chết liều sống, một sống thôi mà 100 lần chết trên con đường hành trình Biển Đông á. Một là các vị chìm với biển khơi làm mồi cho cá, hai là các vị bị hải tặc Thái Lan nó cướp bóc, nó hãm hiếp, nó quỷ phá đời sống, có khi nó giết người, nó liệng xuống biển. Và cái con đường sống sót nó mong manh vô cùng. Chúng ta muốn vượt cái khó khăn của một hoàn cảnh xã hội nó vô cùng cay nghiệt đến quê hương này để làm cho đời sống mình nó tràn đầy hạnh phúc. Thế rồi mình sống nơi đây, những ngày tháng đầu thì cho rằng do vì công ăn, do vì việc làm, do vì cái cửa cái nhà cần thiết, cho nên mình cực nhọc, mình chạy vại, mình tất tả ngược xuôi. Thế rồi mất 10 năm, 20 năm, có cửa, có nhà, an cư lạc nghiệp. Thế mà rồi cuộc đời mình nó vẫn tràn đầy phiền não bất an, nó vẫn tràn đầy sự bất hạnh là sao chứ? Thế thì thôi, mình ở Việt Nam cái cho nó yên thân. Mình đầu tư năng lực của đời mình, liều chết liều sống đến đây, mong muốn tìm hạnh phúc, mà rồi hạnh phúc nó đến ngay nơi đời sống mình mà mình lại không thừa nhận nó, mình lại trốn chạy nó, mình lại từ chối nó, mình chuốc phiền não khổ đau làm tràn đầy đời sống mình, cho nó chìm ngập trong buồn khổ bất an như thế, thì mình sống nơi đây, thưa các vị, nó vô cùng phí phạm những chuỗi ngày còn lại trên nhân thế. Rồi từ cái ví dụ đó trở lại trong đời sống tu của chúng ta, thưa các vị, nếu mà mình không biết con đường tu, mình ở trong trần thế thôi, mình thả đời sống mình cho nó vùi dập trong biển khổ, cho phiền não bất an ưu tư trần lụy nó hành hạ, nó nhận chìm, nó giết mình, thì thôi được, tha cho, tại vì mình chấp nhận đời sống như thế. Thế rồi các vị chối từ cái con đường nhân thế, không muốn nổi chìm trong phiền não nữa, muốn cắt đứt hết những cái nỗi khổ trong quá khứ cho tới hôm nay, nhiều đời nhiều kiếp nó nhận chìm mình, mình muốn ngay một kiếp này làm mới đời sống mình, bước ngang một kiếp sống khác. Từ đời sống nhân gian, các vị luyện hẳn đời mình vào chùa là các vị đã sống một đời sống khác. Thế rồi mình vẫn giữ y cái nếp sống cũ của nhân thế, thế thì mình đi tu làm cái chi? Thôi thì ở đời cho rồi. Cho nên thưa các vị, đặt chân vào thế giới già lam, khoác pháp phục Như Lai, cạo tóc, trở thành một con người khác hoàn toàn về hình thức, thì ta phải làm được một điều khác hoàn toàn về tâm thức của chúng ta. Phải tẩy sạch phiền não, đoạn trừ lậu hoặc, dứt hết những cái buồn giận ghét thương ưu tư trần lụy, luyện hẳn đời mình, chỉ có một con đường thực tập duy nhất để chứng nghiệm được an lạc hiện tiền thôi. Và lấy giáo pháp Như Lai làm sinh mạng cho đời sống, lấy giới luật của Như Lai làm món trang sức đời mình thôi, chứ không có lấy cái gì khác cả. Thế thì mới có cơ hội đoạn trừ được phiền não. Tóm lại, mình không kinh sợ nó thì không thể loại trừ đó nữa. Thấy nó là bạn của mình, thấy nó là mình, thì chỉ có một việc, đó là chết trong phiền não mà thôi. 9:04, xin dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.